Thế nào là Như Lai Thọ Lượng? Đó lường cái con số tuổi thọ của Như Lai. Con giảng tiếp đi. Thế Tôn tự nói thọ lượng hiền diệu của tích và bổn, để phá cái thấy sanh diệt, để hiền pháp thân thường trụ, tùy duyên phổ ứng, ẩn hiển vô ngã. Giảng đi. Bây giờ con tách ra, thế nào là diệu của tích, thế nào là diệu của bổn. Tích tức là ông Thích Ca, ông hiện lên ở trong lịch sử, cái thân bằng cơm bằng gạo, nó có ở bụng mẹ đi ra rồi ngày mai nó lại cũng phải nằm xuống vào quan tài. Đấy. Thế thì có cái gì mà diệu? Ngài cũng như chúng mình, cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng cái thân cơm gạo, cái gì mà diệu? Dù ở bên hông hay dù ở trong bụng thì cũng từ máu mẹ mà ra, thì có khác gì bọn mình đâu. Cái gì mà diệu? Con này thì do cái nghiệp báo, cái vô minh mù mịt tối tăm, mà cái nghiệp nó lôi vào bụng ma, chả biết gì cả. Rồi bây giờ ra chả biết gì. Cái gì nó đẩy mình vào? Cái lúc ở trong bụng mẹ mình làm cái trò gì đâu có biết gì đâu. Mờ mịt tối tăm. Đấy. Chịu cái nghiệp lực nó nặng, lấy máu của má nó nặng lên cái da, cái thịt, cái xương của mình. Đấy. Thế rồi lúc nào chết cũng chả biết, khi nào bệnh cũng, nó cũng chả bảo trước cho mình biết. Cái thân hoàn toàn mê muội, cứ ngày ăn hai bữa cơm cũng chả biết tại sao mà mình lại có cái chuyện lại cứ phải ăn như thế này. Cái chân chân nên rằng mù, chúng ta là kẻ mù mịt tối tăm mà sinh ra thân. Còn Ngài ấy, thì Ngài đã chứng được chân tâm bản tánh. Ngài tự biết Ngài là tánh giác ở khắp mười phương. Thế nhưng mà vì thương xót chúng sanh mà hiện thân. Cho nên cái hiện thân của Ngài là diệu, theo với nguyện lực, từ cái xứng tánh mà hiện thân để giáo hóa cứu độ chúng sanh. Thế cho nên cái thân ứng hiện của Ngài đây là cái thân diệu. Thế còn cái bổn, thế cái thân ấy thì nó diệu, nhưng còn cái bổn xưa nay vẫn có, thì tại sao mà bảo là diệu? Pháp thân không hình không tướng, mà bây giờ muốn hiện hình nào thì hiện ra hình ấy. Muốn hiện làm ông Phật thì hiện ông Phật, muốn hiện làm thân đồng nam hiện đồng nam, muốn hiện thân con gà ra thân con gà này. Mà thật chính cái pháp thân nó không hình không tướng, nó không có một cái gì cả. Như đúng, mà đồng thời một lúc nó đấy như thân của Đức Thích Ca bây giờ đó. Đồng thời một lúc phân thân thiên bách ức hóa thân, đâu có phải một, hiện luôn một lúc thiên bách ức hóa thân, mà muốn hiện thân nào cũng được. Thế rồi hiện đấy rồi lại tan đi, vẫn trở về cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang của mình. Thế cho nên gọi là cái bổn nó diệu. Nó diệu ở cái nó không hình không tướng, nó hiện ra đủ các thứ, rồi nó lại trở về mà không bao giờ cái chất bản chất của nó bị hư hỏng, không bao giờ có cái sự bị thoái lui hay chuyển động hay cái gì cả, không bị nhiễm ô gì. Thế cho nên gọi là bổn cũng diệu mà tích cũng diệu. Thế hiện cái bổn với cái tích như thế, bây giờ Ngài nói cái thọ lượng để phá cái thấy sanh diệt. Thế nào là phá cái thấy sanh diệt? Con chính con bây giờ con có cái thấy sanh diệt không? Con thấy làm sao bảo là con có cái thấy sanh diệt? Trước mắt con có cái gì không sanh, có cái gì không diệt không? Ngay cái thân của mình nó cũng sanh diệt, ngay cái tâm của mình cả ngày nó sanh diệt, cảnh của mình cái gì cũng sanh diệt. Thế cho nên mình sống ở trong cái sanh diệt, đối với mình cái gì nó cũng phải sanh phải diệt. Thì đó là cái thấy sanh diệt, cái chấp sanh diệt. Thế sao bây giờ Ngài lại có thể phá được cái thấy sanh diệt của mình? Ngài nói Ngài thọ lượng đấy này, Ngài sống từ bao giờ rồi. Chứ có phải như mình vừa ở bụng mẹ ra đâu. Đấy, cái thân mà của Ngài ở bụng mẹ ra là cái thân giả tạo. Còn đích chính Ngài là Ngài đã sống từ bao giờ. Thế Ngài cho mình thấy cái tâm của Ngài nó đã có từ bao giờ. Còn những cái thân bây giờ là cái giả hiện thôi. Thế thì để cho mình thấy mình cũng vậy. Mình cũng có một cái pháp thân từ bao giờ. Còn bây giờ cái thân cơm gạo này nó chỉ là cái giả tạo. Cái thân thật của Phật đã có từ bao giờ. Thì thân chúng mình cũng có, mình cũng có mà cái thân có từ bao giờ. Thế để cho mình tin rằng những cái sanh diệt này là cái hư vọng. Pháp thân thường trụ nghĩa là gì? Tùy duyên phổ ứng là gì? Phổ nghĩa là gì? À, thế cho nên Ngài hiện thiên bách ức hóa thân. 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, cho nên gọi là phổ. Ứng là ứng với cái gì? Bởi vì là tới thời cơ nó hiểu được, nó tu được, cho nên Ngài phải hiện thân để giáo hóa. Thế còn ẩn hiển vô ngại là gì? Khi nào Ngài muốn ẩn ấy, thì Ngài trở về pháp thân. Mà khi nào cần hiển ấy, thì Ngài hiện những các hóa thân, ứng thân. Thế cho nên hiện tại bây giờ cái pháp thân của Ngài thì ẩn, nhưng mà những ứng thân, hóa thân của Ngài thì hiện ra cho mọi người thấy. Tu hành không thấu được pháp thân chẳng phải chân ngộ, nghĩa là thế nào? Tơ hào tình niệm chưa quên, còn thuộc về chi kiến chúng sanh. Thế nào là tình niệm? Tức là còn yêu, còn ghét, còn mừng, còn giận, thương, lo, buồn, tủi. Cái đó gọi là tình niệm. Nghĩa là còn cho cái thân cơm gạo này là thật. Chưa biết là thân thật của mình là cái pháp thân. Còn cho cái thân cơm gạo này là thật. Thế cho nên còn mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi. Tức là tình niệm. Mà tình niệm này tơ hào, tức chữ tơ hào nghĩa là gì? Dù chỉ còn một cái tình niệm đã nhẹ lắm rồi, nhưng mà nếu còn một tơ một hào ấy, thì còn thuộc về chi kiến chúng sanh, nghĩa là thế nào? Còn cho cái thân cơm gạo là thân mình, cho nên y theo cái thân cơm gạo này mà mắt thì thấy, tâm thì biết, đó, cho nên gọi là chi kiến chúng sanh. Rồi khi nào mà thấy còn một chút tơ hào, cái yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, thế là còn ở trong chi kiến chúng sanh. Cái làm nào thì vào để chi kiến Phật. Buông hẳn cái căn bản sanh tử, sống hẳn với cái căn bản Bồ Đề. Từ cái căn bản Bồ Đề mà thấy mà biết thì gọi là chi kiến Phật. Còn từ cái suy nghĩ đo lường, yêu ghét, mừng giận, nghĩa là từ cái ý thức, từ cái chấp ngã mà thấy mà nghe mà biết thì đó là chi kiến chúng sanh. Xin nói tiếp, là bảo với ông ấy, từ ông ấy là một vị Phật từ bao giờ, thế mà bây giờ ông hãy còn sống, ông ấy lù lù miệng lên mà không những ông còn, ông ngồi đấy mà ông còn nói là nữa à. Thế như thế tức là chính cái phẩm đa bảo ấy đã giảng về cái nghĩa pháp thân rồi. Thế tại sao bây giờ vậy còn phải nói đến cái phẩm Như Lai thọ lượng này nữa? Người có nói tiếp. Thấy ông đa bảo thì tin một ông đa bảo. Bây giờ Đức Thích Ca phải cho mình thấy là Đức Thích Ca cũng thế. Còn nói tiếp, chỉ biết Phật nói pháp ở Lộc Uyển. Thì rõ ràng Phật lù lù, Phật hiện, Phật nói pháp ở Lộc Uyển, thế thì ai cũng biết. Nhưng mà còn pháp thân của Phật tại sao không biết? cái tâm Phật cũng như mình, cũng như tất cả mọi người. Thế cho nên càng chấp cái tâm sanh diệt, tức là càng mê, không không biết gì đến cái pháp thân, cái pháp thân. Thế mà làm sao mà bây giờ lại được thọ ký rồi, được thọ ký tức là phải nhận được cái diệu pháp liên hoa, thì phải biết cái diệu pháp liên hoa là không sanh không diệt chứ. Thế tại sao lại bảo là không? Còn càng chấp cái tâm sanh diệt là thế nào? Nếu mà không tin có pháp thân làm sao mà Phật thọ ký được? Nói như chúng ta bây giờ đây, đấy, bây giờ con có tin cái Phật nói như Lai Thọ Lượng đấy, con tụng kinh Pháp Hoa đấy, con có tin không? Đức Phật Như Lai bây giờ sống hay là chết? Đấy, thì pháp thân của Phật vẫn thường trụ, mà ở đâu? Tâm con thôi. Đã thế đấy thì chúng ta ai cũng biết như vậy, mà phải nói là chúng ta không chống bán, chúng ta nhận lời nói. À, thế nhưng mà nói là tin thì chưa thể nói được, bởi vì hiện tại bây giờ Đức Thích Ca có ngồi ở phòng này không? À, Ngài đang hiện diện, chúng ta là những người ở trong thân của Ngài. Ngài ở nơi vạn pháp mà thành chánh giác, cho nên Ngài ở ngay cái thân của tâm phước mà Ngài thành chánh giác, ở ngay cái thân của cả chúng mình ở đây, cả chùa Dược Sư đây, Ngài thành chánh giác. Vậy thì thật ra Ngài vẫn đang hiện diện tại đây, nhưng mà chúng ta khi nào nhắc tới thì tạm nhớ, nhưng mà thực sự có tin chắc là đã có thấy được Ngài ngồi bên cạnh mình không? Đấy, bởi vì cái trí của chúng ta nó mê, nó mờ mịt, nó không đủ sức. Tôi có nghe, có hiểu, có tin. Thế nhưng mà chỉ lúc nào mà vạch ra thế này, nói chuyện với nhau minh bạch như thế này ấy, thì nhớ một phần nào. Chứ còn bình thường ấy, thì mình vẫn cứ có cảm giác như mình đang sống riêng tư. Đâu có ai nghĩ, đâu có ai biết rằng Phật đang hiện tại, đang có mặt tại đây đâu. Nếu mà lúc nào cũng tin được mà nhớ được Phật đang hiện diện có mặt tại đây thì chúng ta đỡ nhiều lắm. Chúng ta sẽ cẩn thận trong sự tu hành lắm. Nhưng mà khổ là nó cứ quên đi. Đấy. Thế thì đây đang nói về cái việc như thế. Chúng ta cũng có những các vị ở trong hội chúng đây cũng như bọn chúng mình như thế. Ngay đến những vị dù là được thọ ký rồi chăng nữa, nhưng cũng như là cái hiểu, cái tin, cái biết một như thế thôi, chứ không có hiện diện mà thấy được cái thật tướng. Cho nên trong pháp môn tịnh độ cứ bắt chúng mình phải niệm suốt ngày Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ Phật thường trụ tại đây. Hễ vị nào mà nhất tâm bất loạn được ấy, coi như cái vị ấy sống thật sự với Phật thì coi như là bảo đảm giải thoát. Cho nên chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật như đấy, cho nên cái đường ấy gọi là đường tắt, đường vào thẳng thật tướng, chứng luôn ngay quả vị Phật, gọi là đường tu tắt. Nhưng mà bởi vì nó dễ quá, chỉ cần phải nhớ nào sáu chữ là thành công, cho nên không có ai làm. Bởi vì nó dễ quá cho nên không ai tu, không ai làm. Người ta có niệm, niệm tí để lấy cái duyên thôi. Nếu mà không niệm thì sợ thì là thiệt thòi, cho nên niệm một chút để kết duyên thôi. Chứ còn dốc tâm mà để vào thật được nhất tâm bất loạn, chúng ta đâu có mấy người vào. Còn phải đi học những sách nào chồng chất ở trong đầu óc đủ các thứ. Nhưng mà sự thật ra đến khi mà nhắm mắt tắt hơi, nếu ai giữ được một chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy, thì yên tâm. Còn nếu mà quên ấy, thì dày dà.
Cho nên Nam Mô Tánh Phật, Nam Mô Tánh Phật được.
Thì Nam Mô Tánh Phật thì nếu mà con muốn vào thẳng ở Tánh Phật thì con cứ việc chiếu thẳng ở Tánh Phật cũng được. Thì Đức Văn Thù ở trong bài Nhĩ Căn Viên Thông, Đức Văn Thù mình đỉnh lễ Như Lai Tạng vô lậu bất tư nghị. Đó là Ngài đỉnh lễ cái Tánh Phật đấy.
bây giờ mình cứ Nam Mô Tánh Phật thôi.
Thì cũng được, thì cô trở về thẳng Tánh Phật. Thế nhưng mà cái pháp môn tịnh độ nó được ở cái chỗ là còn có cái tha lực của Đức Thích Ca, à Đức Di Đà. Ngài là một người đã chứng được cái tánh ấy rồi. Đó. Nên mà Ngài lại có cái nguyện, Ngài hộ cho những người nào trở về tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, trở về với Ngài. Vô lượng quang, vô lượng thọ tức là cái căn bản trí. Thế mà Ngài có cái nguyện đó. Thế cho nên người nào niệm danh hiệu của Ngài thì trong cái khi niệm nó được cả hai việc. Một ấy, là nhớ đến cái tánh của mình. Hai nữa là những một cái vị người ta đã thành công trong việc này và người ta bảo đảm, người ta hộ giúp, cho nên được cả hai. Thế còn bây giờ nếu mình không dùng đến cái sự, cái lời nguyện của Ngài thì cũng như đứa trẻ nó đi mình, nó không cần đến bố mẹ. Thì những người nào có khả năng thì được, còn những người nào chưa có khả năng thì nên cần đến cha mẹ giúp đỡ. Nhưng mà thầy chỉ hỏi rằng nếu mình tu thành Phật là mình đã tin cái đạo Phật rồi, mình tin cái tánh Phật của mình rồi, mình mới cầu tu để thành Phật, phải không? À, mình tin tánh Phật của mình mới cầu tu để thành Phật. Mà khi thành Phật ấy, mình có nghĩ rằng mình sẽ có lợi ích giúp cho mọi người không? Có. Vậy thì mình có tin mình không? Thế bây giờ ông A-di-đà, ông đã tu thành Phật rồi, ông có cái lời nguyện ông giúp mình, tại sao mình lại không thèm nhờ và không cần đến ông? Cũng như đứa trẻ nó có bố mẹ mà nó không thèm nhờ, nó cứ cầu bơ cầu vất đi mình, muốn rơi vào đâu thì rơi, muốn lạc về đâu thì lạc, thì cái đó có phải là người khôn không? À, giá ví dụ như cô không cầu thành Phật ấy, thì được, thì đã đành, bởi vì cô chưa tin. Chưa tin là thành Phật có ích lợi. Thế thì thôi, cô không tin Phật thì đành. Chứ còn đằng này chính cô tu để cô cầu thành Phật, thì cô biết là thành Phật là có ích lợi. Vậy mà cô không dùng đến cái sự giúp đỡ của những người đã thành công. Đó. Thế thì thầy cho cái là cái giải. Thế nhưng mà còn tính giải, tính khôn. Thì cái đó còn gọi là thuộc về tri kiến chúng sanh.
Con thắc mắc một câu hỏi về Phật A Di Đà là đã nói mình trở về sống tánh Phật của mình thì mình không hình không tướng, không có, thì tại sao còn cảnh giới của Ngài? Con nghĩ là mình còn phân biệt đó mà.
Đức Thích Ca ra đời chỉ mong cho cô Diệu Mỹ thành Phật mà thôi. Mới thế mà tại làm sao bây giờ lại phải có cái chùa Dược Sư, lại phải có cái lớp học này để làm gì? Cô thành Phật phăng đi. Hơi đâu mà ngồi chùa Dược Sư làm gì mà vào lớp học làm cái gì? Thế. Thì bởi vì cô hãy còn cái trình độ còn cần đến cái lớp học ở chùa Dược Sư. Thế cho nên chùa Dược Sư còn phải có lớp học này. Thì Đức Di Đà cũng thế. Mục đích cho tất cả chúng sanh thành Phật. Nhưng mà bởi cái trình độ nó khác nhau, cho nên cõi tịnh độ tại con chưa học kỹ cái quyển Di Đà Yếu Chỉ và Yếu Giải. Ở trong ấy, Ngài có nói cõi tịnh độ Cực Lạc có mấy trình độ mà, và từng trình độ một.
Thầy, con hiểu là về đó là mình tu từ từ mình lên, nhưng mà nó nói là Phật là không hình không tướng mà khắp rồi, mà còn có cái bài ra như vậy thì có phải là còn lạc về cái phân biệt, có cái vọng
thì con phải bày ra cho cô Diệu Mỹ mà thôi, chứ Phật thì chắc không dùng đến nữa. Nhưng mà có thế gian này còn nhiều Diệu Mỹ lắm. Cho nên còn phải có cõi Cực Lạc, còn phải có chùa Dược Sứ.
Con nghe Ngài hỏi như thế thì bây giờ chẳng hạn như là con tin có Phật A Di Đà, có Tánh Phật mà con có niệm Nam Mô Tánh Phật, thì vậy thì khi mà lâm chung có Phật
thì lâm chung cô định thần có ở cái tánh Phật của cô thì được. Chỉ sợ rằng cô chỉ niệm Nam Mô Tánh Phật ở đầu lưỡi mà cô không định thần ấy thì nó lôi tuốt cô đi các nơi. Mà Đức Di Đà thật chứ không phải chỉ ở đầu lưỡi. À. Chứ miệng niệm Nam Mô mà cái tâm mình nghĩ chuyện nọ chuyện kia thì nó lôi mình đi. Bởi vì chính cái tâm ấy nó là cái luân hồi sanh tử. À. Cho nên phải định thần, cần nhất là phải cái định thần.